là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây:
Yên Bái dự hội nghị xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức;
huyện Yên Bình triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới;
mưa lũ kéo dài khiến một trẻ em mất tích trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Tiếp đó là ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đại diện công an các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn đã khánh thành nhà tưởng niệm Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng sinh ngày 14 tháng 8 năm 1924 tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Đình Bảng đã có trên 30 năm đảm nhiệm nhiều trọng trách, là đại biểu Quốc hội khóa 2, trưởng ty công an các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, trưởng phòng bảo vệ chính trị công an khu tự trị Tây Bắc, phó cục trưởng Bộ Công an. Công tác ở những địa bàn trọng điểm tại các thời điểm chiến tranh ác liệt khó khăn, nhưng đại tá Đào Đình Bảng đã lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đại tá Đào Đình Bảng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng phòng tuyến an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn chiến lược, thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Với những thành tích chiến công xuất sắc đã đạt được, đại tá Đào Đình Bảng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3, huân chương quân công hạng 2, huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 1, huân chương chiến công hạng 1. Khu nhà tưởng niệm đồng chí Đào Đình Bảng được xây dựng tại thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Tại đây lưu giữ những tài liệu kỷ vật của ông, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ con cháu và những thế hệ đi trước đã cống hiến trọn đời cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định, trong suốt cuộc đời hoạt động và chiến đấu, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng đã gắn bó và cống hiến trọn đời cho ngành công an. Ông đã có mặt tại những nơi khó khăn, gian khổ nhất, hy sinh phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng, một lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, là tấm gương đạo đức sáng ngời tận tụy. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn gia đình và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp sẽ tiếp tục tìm kiếm, bổ sung các tư liệu về cuộc đời và hoạt động của đồng chí Đào Đình Bảng, để nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cảnh sát nhân dân cũng như cán bộ nhân dân trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 9 năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện một số sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện một số thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã thông tin về tình hình thị trường nước ngoài, một số quy định tiêu chuẩn điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và khuyến nghị các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong 9 tháng năm 2022, công tác xúc tiến thương mại của tỉnh Yên Bái đã được đẩy mạnh. Ngành chuyên môn đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với các đối tác doanh nghiệp nước ngoài năm 2022 với sự hỗ trợ của vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương, tạo cơ hội trao đổi kết nối cho 9 doanh nghiệp của tỉnh với 20 đối tác nước ngoài, hỗ trợ 4 doanh nghiệp sản xuất chè, quế và chế biến khoáng sản tham gia khởi động chương trình sẵn sàng xuất khẩu cho Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức. Tham gia hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Bắc và Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức tại Hà Nội, phối hợp với vụ thị trường châu Á châu Phi, Bộ Công Thương xây dựng chương trình tổ chức đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại Indonesia. Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức hàng tháng nhằm cập nhật thông tin về diễn biến thị trường nước ngoài, những quy định chính sách mới của thị trường các nước sở tại có tác động tới hoạt động giao thương của Việt Nam, các đề xuất của tham tán về hoạt động xuất nhập khẩu, thông tin thị trường làm cơ sở cho các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp xây dựng điều chỉnh chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quý tư. Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, với mục tiêu có 4 xã cán đích nông thôn mới là Ngọc Trấn, Yên Thành, Phúc An và Tân Nguyên và 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Xuân Long, Đại Đồng và Thịnh Hưng trong năm 2022. Huyện Yên Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp huy động sự tham gia của nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, 13 xã đã từng bước lập đồ án quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, bê tông hóa 88 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa gần 761 km và hoàn thành trên 3 km kênh mương tại hai xã Ngọc Trấn, Bảo Ái. Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã trồng 26 hectare dưa hấu với 100 hộ tham gia tại 5 xã Phúc Ninh, Mỹ Gia, Xuân Lai, Yên Thành, Vũ Linh. 5 hectare dưa lê tại 4 xã, xây dựng dự án nuôi ốc thương phẩm cho 20 hộ. Công tác phát triển văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, thôn tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố hạnh phúc, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tiếp tục được triển khai. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện Yên Bình đã giải ngân trên 118 tỷ đồng để thực hiện gần 490 công trình phần việc để thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Yên Bình đã thực hiện 2 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 4 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao đã thực hiện được 8 đến 10 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, quý tư năm 2022, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh và chương trình mỗi xã một sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực máy móc hoàn thành các công trình cho các xã về đích nông thôn mới đúng thời gian quy định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng nông thôn mới.
Trong 3 ngày từ 30 tháng 9 đến 2 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cho 130 học viên là cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Công chức được phân công tham mưu thực hiện công tác kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra và công chức cơ quan kiểm tra thanh tra cấp huyện, Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung gồm một số vấn đề tâm lý trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng, phương pháp kỹ năng tiếp đảng viên và công dân, thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên có thêm kiến thức kỹ năng nghiệp vụ trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời là cơ hội để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm tra giám sát tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.
Thiết thực chào mừng Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3, kỷ niệm 18 năm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mùng 10 tháng 11. Sáng nay tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức giải thể thao truyền thống lần thứ 2 năm 2022. Tham dự giải có trên 500 cầu thủ của 31 đoàn vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tham gia thi đấu với 3 nội dung là môn bóng đá nam, môn bóng chuyền hơi nam và môn bóng chuyền hơi nữ. Các đoàn thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm ở các bảng đấu. Thông qua giải thể thao truyền thống nhằm tăng cường giao lưu kết nối các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ công chức viên chức và người lao động rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2022.
Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên và huyện Trạm Tấu, do ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm qua 29 tháng 9 đến 30 tháng 9, các khu vực trên có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đặc biệt mưa to đường trơn đã làm một người mất tích do trượt chân rơi xuống suối ở Trạm Tấu. Vào khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 9, cháu Giàng Thị Sở sinh năm 2014, dân tộc Mông, tại thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu trên đường đi từ nhà bà ngoại về, bị trượt chân rơi xuống suối, mất tích. Ngay sau khi nhận được thông báo người mất tích, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các cơ quan đơn vị chức năng đã chỉ đạo xã Bản Mù huy động trên 300 người tham gia tìm kiếm, tuy nhiên đến nay do dòng suối chảy lớn chưa tìm thấy người mất tích. Ngoài ra mưa to đã làm tuyến đường từ km 16 đi trụ sở Ủy ban nhân dân xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt lở ta luy dương 2 điểm với khối lượng đất đá khoảng 100 mét khối và cuốn trôi một cầu gỗ tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.
hiện 40 hộ dân ở Thường Sơn đã bị cô lập. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã chỉ đạo xã Phong Dụ Thượng thực hiện các phương án đảm bảo an toàn và cung cấp lương thực cho người dân vùng cô lập. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Trạm Tấu chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 1 tháng 10, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một tuần. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nêu rõ hai tên lửa của Triều Tiên được phóng đi từ vùng Sunan ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6 giờ 45 đến 7 giờ 3 phút sáng mùng 1 tháng 10. Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường khả năng giám sát và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành cuộc tập trận chung với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ do siêu chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan dẫn đầu. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Ukraine cho biết nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương theo quy trình nhanh. Trước lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin về việc quay lại bàn đàm phán, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga nhưng không phải là với Tổng thống Putin. Bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng thư ký NATO cho biết liên minh đang tập trung vào việc giúp Kiev tự vệ, đây là nhiệm vụ chính. Ông khẳng định mỗi nước có quyền tự quyết định con đường đi của mình. NATO tuân thủ chính sách mở cửa đã được chứng minh trong những năm gần đây, đồng thời quyết định về tư cách thành viên của bất kỳ quốc gia nào được thống nhất thông qua bởi tất cả 30 đồng minh. Ngày 30 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp công khai theo đề nghị từ phía Nga sau khi dấy lên những đồn đoán về việc hai đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc của Nga sang châu Âu bị tấn công có chủ đích. Phát biểu trong cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phát ngôn viên tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đã báo cáo cụ thể về thời gian địa điểm xảy ra các vụ rò rỉ khí đốt trên hai đường ống dòng chảy phương Bắc. Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết Nga đã tiến hành điều tra vụ việc này theo hướng tấn công khủng bố, đồng thời nhấn mạnh vụ rò rỉ khí đốt này không có lợi đối với tất cả châu Âu và Nga. Chỉ có Mỹ là có khả năng được hưởng lợi từ việc này. Đại diện Mỹ ngay lập tức đã lên tiếng phản bác lại nhận định từ phía Nga. Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới vụ việc này. Theo ông Cảnh Sảng, vụ rò rỉ khí đốt có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường vận tải và môi trường sinh thái trong khu vực. Đại diện các nước khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về sự cố trên hai đường ống dòng chảy phương Bắc, đồng thời khẳng định hành động phá hoại nhằm vào các công trình dân dụng là không thể chấp nhận được. Sự kiện này cần được điều tra một cách khách quan. Philippines, quốc gia hàng đầu trong việc đào tạo và cung cấp các y tá cho thế giới, tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt y tá trong nước. Theo Bộ Y tế Philippines, nước này cần thêm 106.000 y tá để lấp đầy khoảng trống nhân sự y tế tại các bệnh viện công và tư trên toàn quốc. Thực trạng này diễn ra khi chính phủ Philippines tiếp tục đưa y tá và điều dưỡng ra nước ngoài làm việc. Năm 2021, Philippines đã phải tạm ngừng việc đưa y tá ra nước ngoài để củng cố hệ thống y tế quốc gia. Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Philippines cam kết tăng hạn ngạch triển khai nhân viên y tế ra nước ngoài. Tuy nhiên, Bộ Y tế Philippines muốn giữ nguyên hạn ngạch như trước, đồng thời cho biết sẽ sớm làm việc với Bộ Lao động và Việc làm để thảo luận về các biện pháp khuyến khích nhân viên y tế ở lại trong nước. Quốc hội Philippines hiện đang xem xét thông qua đạo luật y tá nhằm cải thiện điều kiện làm việc, triển vọng nghề nghiệp và đào tạo tốt hơn cho đội ngũ y tá, điều dưỡng quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực bám sát các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thu hút sự tham gia tích cực của các hội viên, phát huy vai trò của người cao tuổi trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2022 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Ông Đoàn Văn Nhật ở thôn 6 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tháng 5 vừa qua, ông bị tai nạn giao thông phải chữa trị dài ngày tại Bệnh viện Việt Đức. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 và để chia sẻ giúp đỡ ông Nhật, ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã đến thăm hỏi động viên ông nhanh chóng hồi phục. Ông Đoàn Văn Nhật, thôn 6 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Này, cái điều kiện gia đình tôi nó cũng khó khăn, vì tôi nuôi hai cháu nhỏ nữa. Và nhân vào cái ngày người cao tuổi Việt Nam này, thì được hội người cao tuổi tỉnh, hội người cao tuổi huyện, hội người cao tuổi xã đến thăm hỏi và trao quà động viên cho tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn. Tôi cũng cố gắng để mau lành cái vết thương.
Tham gia hội người cao tuổi được gần 4 năm, gia đình ông Nguyễn Văn Tiết ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động bà con trong thôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ông Nguyễn Văn Tiết, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Hai vợ chồng chúng tôi là người cao tuổi, vừa tham gia công tác xã hội, vừa tham gia người cao tuổi. Sau khi vào người cao tuổi như vậy là nó rất bổ ích, là những tấm gương để cho các con, các cháu. Và cũng là để vừa là phát triển sức khỏe con này, phát triển kinh tế. Vừa phát triển kinh tế, vừa tham gia công tác xã hội. Thì đến nay như vậy là chi hội của chúng tôi đã vào đây là đến nay là năm thứ 3 của hội người cao tuổi. Và vợ tôi cũng vào tham gia các phong trào và cũng cùng với chi bộ để mà xây dựng cái phong trào của người cao tuổi. Hiện nay như vậy phong trào của người cao tuổi ở chi hội chúng tôi là hơn 40 hội viên. Như vậy là các hội viên là đều là nhiệt tình tham gia, nhất là câu lạc bộ dưỡng sinh để tham gia đi giao lưu các văn nghệ và tham gia các cái hoạt động của cơ sở, là những lòng cốt để động viên, là những tấm gương để động viên các con, các cháu.
Ông Nguyễn Đức Quỳ, chủ tịch hội người cao tuổi xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Trong năm nay là chúng tôi đã kết nạp 6-70 hội viên trong năm. Nên là trong về cái công tác về nhân cái tháng hành động của người cao tuổi Việt Nam là hội người cao tuổi xã là tổ chức giao lưu và các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể thao của hội người cao tuổi đứng ra tổ chức để cho hội viên là có một cái sân chơi và giao lưu đoàn kết và có tổ chức là thăm hỏi tặng quà cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nên là trong hàng năm là cái tỷ lệ thu hút của hội viên vào hội là rất là cao, được toàn thể hội viên là rất là đồng tình ủng hộ tham gia nhiệt tình.
Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên hiện có trên 10.500 hội viên sinh hoạt ở 190 chi hội và 21 cơ sở hội. Những năm qua, hội người cao tuổi huyện luôn phát huy tinh thần tuổi cao, chí càng cao, tuyên truyền vận động hội viên tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp trên 4.000 ngày công, ủng hộ trên 300 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác ở địa phương. Hàng nghìn hội viên người cao tuổi đã tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực vận động con cháu phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nêu gương sáng bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Nguyễn Thế Hoạt, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên cho biết:
Tôi giao lưu bóng truyền hơi ở cấp xã và cấp cụm, huyện Trấn Yên tiêu chia 5 cụm, với tất cả các xã trong huyện đều có tham gia. Và ngoài đó thì các vận động được các cái nguồn kinh phí để thăm hỏi động viên người cao tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống như ốm đau già ngày, rồi là một số cái khuyết tật mới, như người khác thì chúng tôi đã thăm hỏi động viên người cao tuổi đó. Ngoài tham gia cái việc đó thì hội người cao tuổi huyện Trấn Yên còn tham gia nhiều các cái phong trào, như tham gia phong trào người cao tuổi tuổi cao gương sáng, người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, thì người cao tuổi tham gia ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu thiêu hiền. Ngoài ra còn phối hợp với các ngành người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới.
Hiện tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội người cao tuổi với 1.387 chi tổ hội với gần 85.000 hội viên người cao tuổi, trong đó có 4.114 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Cùng với đó, người cao tuổi còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập cho gia đình, trở thành tấm gương cho con cháu noi theo. Đến nay, toàn tỉnh có trên 400 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp, 1.430 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Cùng với đó, người cao tuổi trong tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc vận động con cháu, nhân dân, hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công lao động để làm đường giao thông, nhà văn hóa. Trong 6 tháng năm 2022, hội viên người cao tuổi đã hiến trên 165.000 m2 đất, trên 29.000 ngày công lao động, gần 1 tỷ 200 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, hội người cao tuổi tỉnh còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thường xuyên nhắc nhở con cháu giữ gìn an ninh trật tự, ký cam kết không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hội người cao tuổi các cấp còn thành lập và duy trì trên 200 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 16.000 hội viên tham gia, duy trì và thành lập gần 40 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 80.000 người cao tuổi và khám sức khỏe ban đầu cho trên 40.000 người cao tuổi. Thăm và tặng gần 1.000 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 1 tỷ đồng, giúp cho các hội viên người cao tuổi nghèo ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Đức Quế, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là tổ chức cái đợt cái hành động, tức là mắt sáng cho người cao tuổi, và có cái tổ chức các cái đợt vận động quyên góp, thu hút các cái nguồn lực của cộng đồng xã hội để chung tay chăm sóc người cao tuổi, với sự tham gia của rất nhiều các cái cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, các cái mạnh thường quân và những nhà hảo tâm đã tạo ra một cái nguồn lực để hỗ trợ. Tới đây thì ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với các địa phương dành 100 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn theo cái chủ đề của năm 2022. Và tiếp theo nữa thì hiện nay các cái phong trào đang được dấy lên ở các mọi nơi, đặc biệt là phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, thi đua làm giàu chính đáng, rồi thì là tham gia xây dựng nông thôn mới, rồi thì bảo vệ môi trường, vân vân. Những công việc mà người cao tuổi đã và đang làm thì có rất nhiều ý nghĩa và đem lại cái hiệu quả rất lớn.
Với tinh thần tuổi cao, trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng nhiều hành động cụ thể, ý nghĩa, người cao tuổi của tỉnh Yên Bái đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời khẳng định vai trò của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực đời sống là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng 3-1 trước Ả Rập Xê Út, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đặt một chân vào vòng tứ kết giải Futsal châu Á 2022. Trước đối thủ khó chịu là Ả Rập Xê Út, đội tuyển Futsal Việt Nam chủ trương chơi chắc chắn trước khi nghĩ đến những pha dàn xếp tấn công. Cách đá này giúp thầy trò huấn luyện viên Zutoji kết thúc hiệp 1 với lợi thế 1-0 nhờ bàn thắng của Anh Duy. Sang hiệp 2, đội tuyển Futsal Việt Nam ghi thêm 2 bàn thắng do công của Đoàn Phát và Minh Chí, trong khi đội bạn chỉ có được 1 bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Với kết quả này, đội tuyển Futsal Việt Nam chỉ cần không thua Nhật Bản quá 2 bàn ở lượt trận cuối là sẽ có mặt ở vòng bán kết. Sau 4 trận liên tiếp không thắng ở Bundesliga, Bayern Munich đã có trận đấu giải tỏa khi đánh bại Leverkusen 4-0. Trận đấu tiếp đón câu lạc bộ Leverkusen trên sân nhà cũng là lúc mà các cầu thủ Bayern Munich cho ra mắt mẫu áo mới, đặc biệt để chào mừng lễ hội bia Oktoberfest. Và sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên thì các cầu thủ Bayern Munich cũng đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng trên sân Allianz Arena. Ngay trong hiệp 1, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về các cầu thủ chủ nhà. 3 bàn thắng này được ghi bởi 3 cầu thủ khác nhau bao gồm Leroy Sané, Jamal Musiala và Sadio Mane lần lượt ở các phút thứ 3, 17 và 39. Với lợi thế lớn về mặt thế trận và tỷ số, các cầu thủ Bayern Munich thi đấu thoải mái hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Nagelsmann vẫn có thể ghi thêm một bàn thắng nữa vào lưới của Bayer Leverkusen. Người ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu ấn định chiến thắng 4-0 cho Bayern Munich là Thomas Müller ở phút thứ 84. Đại thắng tại thánh địa Allianz Arena, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 15 điểm. Kết quả ấn tượng của Manchester United giúp huấn luyện viên Erik ten Hag và tiền đạo Marcus Rashford được Ngoại hạng Anh tôn vinh ở giải thưởng tháng 9. Erik ten Hag đã vượt qua hai đồng nghiệp là Antonio Conte của Tottenham và huấn luyện viên tạm quyền của Bournemouth, Gary O'Neill, để vinh danh là huấn luyện viên hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 9. Sau hai trận mở màn thua Brighton và Brentford, Ten Hag giúp Manchester trở lại với chuỗi 4 trận thắng, hai trong số đó đến vào tháng 9. Trong khi đó, Redford vượt mặt tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City và Pierre Højbjerg của Tottenham để giành giải cầu thủ hay nhất tháng. Tiền đạo người Anh góp dấu giày vào 4 bàn, thành tích tốt nhất ngoại hạng Anh tháng 9. Ở môn quần vợt, Novak Djokovic đang tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vô địch tại giải Tel Aviv Ostergren mở rộng 2022 giải ATP 250. Đối thủ của Djokovic ở trận đấu hôm qua là Vasek Popisin. Thực tế, về thứ hạng, Vasek Popisin không có thứ hạng tốt, đang xếp 149 ATP. Nhưng lối chơi của tay vợt này đem đến sự khó chịu trong bối cảnh Nole cũng đang gặp phải vấn đề về thể trạng. Set đầu tiên chứng kiến sự khó nhọc của Djokovic khi anh chỉ thắng được đối thủ người Canada trong loạt tiebreak cân não. Mất tới 1 giờ để Djokovic thắng set 1 và set 2 là 54 phút. Tuy nhiên lần này kết quả khả quan hơn cho cựu số 1 thế giới khi anh thắng 6-3, vượt qua Popisin, Novak Djokovic tiếp tục hành trình vào bán kết. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.